nói rõ phần đầu của 141 ba dạ đề. Vọng ngữ và chủng loại, hai lưỡi khơi việc cũ, đoạn mạng nói cú pháp, tự xưng mình đắc đạo, chưa đủ nói tội thô, ngăn cản chê trách giới, kết thúc phần thứ nhất. Chặt cây xúc xiểm người, hiềm trách trải chỗ trống, lôi người ra khỏi phòng, dùng giường có chân nhọn, lấy nước trùng tưới cây, khiến người nghi không vui, kết thúc phần thứ hai. Một ngày ăn nhiều chỗ, cho y rồi lấy dùng, khuyên kẻ khác ăn thêm, không nhận ăn phi thời, để dành hai ba bát, giấu đồ ăn riêng chúng. Kết thúc phần thứ ba. Đốt lửa quá ba đêm, gửi dục sau nổi sân, vào xóm rồi bảo về, không xả bỏ ác kiến, ra di ba hoại sắc, lấy bảo vật khủng bố. Kết thúc phần thứ tư. Uống nước trùng ngoại đạo, ngồi chỗ dâm chỗ khuất, xem quân quá ba đêm, nha kỳ và đánh nhau, dọa đánh dỡn trong nước. Kết thúc phần thứ năm. Chỉ nhau bạn kẻ cướp, đào đất 14 tháng, không theo học uống rượu, khinh người im lặng nghe, xử việc không lắng tai. Kết thúc phần thứ sáu. Rời chỗ ăn cung vua, ống kim quá 8 ngón, bông vải và tọa cụ, che ghẻ bắt trước Phật, chê tăng tàn biển thủ. Kết thúc phần thứ bảy. Các vấn đề nêu trên có trong giới tỳ kheo. 71. Giới tự ý lấy y khác mà mặc. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, lúc ấy tỳ kheo ni Bạt Đà La Già mặc y của đệ tử y chỉ mà không nói, rồi đi vào xóm làng. Thế rồi có tỳ kheo ni gọi, ai đi khất thực thì đi. Đệ tử y chỉ đáp, thưa thánh giả, đợi tôi lấy y tăng giả lê đã. Thế nhưng cô tìm y không thấy, mà chỉ thấy y của thầy mình, bèn suy nghĩ, chắc chắn là thầy đã mặc y của mình đi. Nhưng thầy thì được mặc y của mình, còn mình thì không được phép mặc y của thầy. Nghĩ thế, cô bèn nói với người kia, cô cứ đi đi, tôi không đi được. Vì sao vậy? Tôi không có y. Mặc y của thầy mà đi. Thầy là người mà tôi tôn trọng, nên tôi không dám mặc y của thầy. Vậy cô cứ đi đi. Thế là ngày ấy cô bị mất ăn. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi mặc y người khác mà không nói với họ? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không nói với sở hữu chủ mà mặc y của họ thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni như trên đã nói, Phật không cho phép mặc y tăng giả lê của đệ tử mà không nói cho đệ tử biết. Khi muốn mặc thì nên nói, thầy mặc y của con, nếu con có đi đâu thì mặc y tăng giả lê của thầy. Tất cả các y khác cũng vậy. Khi muốn giặt, nhuộm, vá y hay có duyên sự cần mặc y của đệ tử thì phải nói, con hãy ở nhà, ta sẽ đem thức ăn về. Nếu tỳ kheo mặc y của người khác mà không nói thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 37. Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 38, nói rõ phần thứ hai của 141 giới ba dạ đề. 72. Giới cho y cho tu sĩ ngoại đạo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có người tên là Kiệt Trụ xuất gia trong hàng ngũ ngoại đạo, còn cha mẹ ông thì xuất gia theo Phật giáo. Vào lúc trời đang mùa lạnh, Kiệt Trụ không có y phục, bèn đi đến chỗ mẹ, sống như loài cầm thú. Người mẹ thương tình suy nghĩ, có y Út Đa La Tăng vừa mới giặt nhuộm ở đây, bèn cởi ra cho con. Khi được y rồi, anh ta liền mặc đi vào ngồi trong quán rượu. Do thế bị người đời chê cười rằng, kẻ tà kiến này là con lừa ăn bã rượu mà lại mặc biểu tượng của thánh nhân. Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni kia đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi đem y cho kẻ ngoại đạo xuất gia? Từ nay về sau, ta không cho phép tự tay cho y cho ngoại đạo. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni tự tay cho y của Sa Môn cho người thế tục và ngoại đạo, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Người thế tục, tức người tại gia. Ngoại đạo, chỉ cho hàng ngoại đạo xuất gia. Tự tay cho, tay mình cho, tay người kia nhận. Y của Sa Môn, biểu tượng của hiền thánh. Ba dạ đề, như trên đã nói, không được tự tay cho y của Sa Môn cho người thế tục và ngoại đạo. Nếu tỳ kheo ni có giới đức, rồi phụ nữ, trẻ con muốn xin miếng y rách để cầu phước, tiêu tai, thì không được tự tay mình cho, mà nên bảo tịnh nhân nữ đem cho. Nếu tỳ kheo tự tay cho y của Sa Môn cho người thế tục ngoại đạo, thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu tỳ kheo ni có giới đức, mà người ta xin một miếng cà sa rách để cầu được tiêu tai, thì nên bảo tịnh nhân đem cho, nhưng không được cho một miếng lớn, mà nên cho một miếng nhỏ. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 73. Giới may y An Đà hội quá kích thước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni mặc y giống như phụ nữ, bị người đời chê bai rằng, vì sao tỳ kheo ni mặc y dài kéo lê tua vải mà đi giống như phụ nữ ngoài đời? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép để nguyên cả tua vải mà may y, mà phải đo may cho đúng cỡ. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni may y An Đà hội thì phải đo rồi mới may. Chiều dài bằng 4 găng tay Tu Già Đa, chiều rộng bằng 2 găng tay. Nếu may quá mức đó thì cắt bớt rồi sám hối tội ba dạ đề. Giải thích. An Đà hội, y mà Thế Tôn cho phép mặc. May, hoặc tự mình may, hoặc sai người khác may. Phải đo, chiều dài 4 găng tay. Tu Già Đà, chiều rộng 2 găng tay. Nếu quá số đó, thì cắt bớt, rồi sám hối tội ba dạ đề. Tu Già Đà, thiện thệ, tức Phật. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni may y chiều dài đúng lượng, chiều rộng quá lượng, thì phạm tội ba dạ đề. Khi mặc thì phạm tội việt tỳ ni. Cũng vậy, nếu chiều rộng đúng lượng, chiều dài quá lượng, ở ngoài biên đúng lượng, ở giữa quá lượng, ở giữa đúng lượng, ở ngoài biên quá lượng, khi gấp, khi nhăn đúng lượng, khi thấm nước đúng lượng, nhưng khi phơi khô lại dài rộng, thì phạm tội ba dạ đề. Khi dùng phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 74. Giới may yếm rộng quá cỡ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni tuổi trẻ đoan chánh, mặc y đi đường, đôi vú nổi cộm lên. Bọn con trai thấy thế liền cười. Các tỳ kheo ni nghe rồi bèn thuật lại với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau, tỳ kheo ni nên may tăng kỳ chi. Lại nữa, khi ấy có tỳ kheo ni dùng vải dẻo may tăng kỳ chi dài rộng. Thế rồi Phật dạy, từ nay về sau, cắt dẻo vải nên ước lượng mà cắt. Thế rồi Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni may tăng kỳ chi nên ước lượng bà may, chiều dài 4 gang tay Tu Già Đà, chiều rộng 2 gang tay. Nếu may quá mức đó thì cắt bớt rồi sám hối tội 3 dạ đề. Giải thích 3 dạ đề như ở phần An Đà Hội ở trên đã nói rõ. 75. Giới may áo tắm rộng quá cỡ. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, lúc tỳ kheo ni Bạt Đà La xuống tắm dưới sông Tô, thì có 5 đồng tử ly xa đứng trên bờ sông trông thấy, do thế phát sinh tâm dục. Tỳ kheo ni bèn nói, này các hiền sĩ, các vị hãy đi đi. Chúng tôi không đi, thích ở đây nhìn thân thể của thánh giả hơn. Các vị muốn xem cái thân thể có 9 cửa hôi thối này để làm gì? Không phải vậy, chúng tôi rất thích nhìn. Họ cứ đứng ở đó hồi lâu không chịu đi. Tỳ kheo ni bèn suy nghĩ, đây là bọn phàm phu ngu si thiền cận. Đoạn cô dùng 2 bàn tay che phía trước, phía sau rồi lên bờ. Những kẻ kia thấy thế liền mê mẩn, miệng trào máu nóng, nằm lăn quay trên đất. Các tỳ kheo ni bèn đem việc đó nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem đến bạch lên Thế Tôn. Cho đến đoạn các tỳ kheo ni hỏi Phật, bạch Thế Tôn, vì sao 5 đồng tử ly xa ấy do lòng dục mà đến nỗi mê mẩn, nằm lăn quay trên đất như vậy? Không những ngày nay họ có lòng dục như thế, mà trong thời quá khứ cũng đã từng có như vậy. Xin Thế Tôn thuật lại, chúng con muốn được nghe. Trong thời quá khứ xa xôi, có một thiếu nữ đoan chính thù thắng. Đồng thời thuở ấy cũng có 5 vị thiên tử. Người thứ nhất tên Thích Ca La, người thứ hai tên Ma Đa Lê, người thứ ba tên Xà Tăng Gia Đế, người thứ tư tên là Bỉ Xà Gia Đế, người thứ năm tên Ma Tra. Khi trông thấy thiên nữ, ai nấy đều sinh dục tâm, bèn suy nghĩ, đây không phải là vật có thể dùng chung, hễ ai có lòng dục mạnh nhất thì cho kẻ ấy. Thế rồi họ đồng thanh nói, đồng ý. Kế đến, Thích Ca La bèn đọc kệ. Tôi nhớ khi dâm dục, ngồi nằm chẳng được yên. Mãi cho đến khi ngủ, dục lui mới được yên. Tiếp theo, Ma Đa Lê lại đọc kệ. Thích Ca khi bạn ngủ, còn tạm thời thanh thản. Tôi nhớ khi dâm dục, như chống thúc sông trận. Xà Tăng Gia Đế cũng đọc kệ. Ma Đa dụ chống thúc. Vẫn còn có gián đoạn, khi tâm tôi nhiễm dục, như cây trôi dòng chảy. Tiếp đến, Bỉ Xà Gia Đế lại đọc kệ. Bạn ví cây nổi trôi, có lúc còn dừng lại. Tôi nhớ lúc tưởng dục, như nhặng không chớp mắt. Thế rồi Ma Tra lại đọc kệ. Những điều các vị nói, toàn niệm tưởng an lạc. Khi tôi đam mê dục, chẳng còn biết sống chết. Khi ấy, các thiên tử liền nói, bạn là người mãnh liệt nhất, rồi đồng lòng nhường thiên nữ cho người này. Đoạn, Phật nói với các tỳ kheo ni, 5 thiên tử thuở ấy, nay chính là 5 chàng trai ly xa. Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ni ấy nhờ có hạnh nghiệp gì mà được đoan chính như vậy, lại được sinh vào nhà danh giá, có lòng tin xuất gia chứng đắc vô lậu. Này các tỳ kheo ni, trong thời quá khứ có một thành phố tên Ba La Nại. Nơi này có một trưởng giả, ông cưới một bà vợ. Bà này lúc mới về, thường có một người lo việc chải đầu và cung cấp thức ăn. Khi ấy có vị Bích Chi Phật tên Tuyên Hy đi đến cửa nhà bà khất thực. Bà thấy ngài không được đoan nghiêm lắm nên không có lòng cung kính. Do thế không cho thức ăn cũng không bảo ngài đi. Người chải đầu thấy vậy liền nói: "Thưa bà chủ, bà nên cúng dường thức ăn cho vị khất sĩ. Ngài xấu xí không đẹp, ta không cúng dường. Thế thì bà hãy đưa phần thực phẩm của tôi để tôi cúng dường cho ngài. Tùy ý ngươi lấy, ngươi cũng có thể đem vứt xuống nước." Người ấy được thức ăn rồi, liền đem cúng dường cho Bích Chi Phật. Thế rồi, khi thọ trai xong, ngài bèn vọt lên hư không mà đi. Thấy ngài bay đi, người cúng dường tâm rất hoan hỷ, liền phát thệ nguyện: "Con nguyện thân sau được sinh vào nhà hào quý, thân thể đoan chính, thấy Phật, nghe Pháp, diệt hết lậu hoặc." Thế rồi, người ấy liền mệnh chung, sinh lên cõi trời, hưởng được 5 điều vượt trội hơn 5.000 thiên nữ, đó là thọ mạng, nhan sắc, sức lực, danh tiếng và biện tài. Sau khi mệnh chung ở cõi trời, bèn sinh vào nhà Bà La Môn tại thành Ba La Nại. Bấy giờ, nhằm lúc Đức Phật Ca Diếp ra đời, ngài vào thành khất thực, tuần tự đến nhà ấy, thì gặp lúc cha mẹ đi du ngoạn, cô ở nhà một mình. Do gieo công đức trong đời trước, nên khi thấy ngài, cô rất hoan hỷ, đem rửa sạch cái thố bằng đồng, đựng đầy thức ăn thượng hạng, và đem y kiều xá ra, dâng lên Đức Thế Tôn Ca Diếp, rồi đọc kệ: "Nay cúng y thức ăn, vật cúng dường tối thắng, nay cúng Đức Mâu Ni, kiết xử hết chứng ngộ, như bậc lậu tận chứng, mong con cũng như vậy." Người con gái này về sau được gả cho gia đình Bà La Môn, nhưng vì cha mẹ chồng quá nghiêm khắc, khó phụng sự, cuối cùng cô phải thốt ra: "Ta dùng cái thân này sống để làm gì, chi bằng tự sát." Bèn cầm chuỗi anh lạc, hương thoa mình và dây thòng lọng, định tìm chỗ tự vẫn. Nhưng khi trông thấy ngôi tháp của Phật Ca Diếp, cô bèn đem các dụng cụ trang sức kia đến cúng dường tháp Phật rồi mới treo cổ. Và sau khi mệnh chung liền sanh vào gia đình Bà La Môn, cho đến tự đọc kệ: "Anh lạc y hương hoa, cúng dường tháp Ca Diếp, nương nhờ phước báo này, nay lễ chân Thế Tôn." Phật dạy: "Từ nay về sau nên may áo tắm, cho đến dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni may áo tắm mưa, nên lượng định mà may, chiều dài 4 găng tay Tu Già Đà, chiều rộng 2 găng tay. Nếu may quá mức ấy thì phải cắt bớt rồi sám hối tội 3 dạ đề, như trường hợp Y Tăng Kỳ Chi đã nói rõ. 76. Giới xin y tại nhà không tin Phật. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo ni nói với Thâu Lan Na Đà: "Cô có thể xin y Kahina cho ni chúng được không?" "Được." Thế là cô đi đến một gia đình không có niềm tin, nói: "Lành thay, thí chủ có thể cúng dường y Kahina cho ni chúng được không?" "Được." Sau khi tự tứ xong, ni chúng hỏi Thâu Lan Na Đà: "Đã xin được y Kahina chưa?" "Tôi biết rồi." Thế là cô đi đến gia đình kia hỏi: "Này hiền nữ, bà đã chuẩn bị y Kahina xong chưa?" "Tôi biết rồi." Sau đó ni chúng đến hỏi Thâu Lan Na Đà thì cô đáp: "Tôi biết rồi." Cứ như thế cho đến khi thời gian của y đã trôi qua mà không có y. Các tỳ kheo ni bèn trình bày việc này với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu Lan Na Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao ngươi đến nhà người không thể sắm y để xin y kahina cho ni chúng. Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đến nhà người không thể cúng y để xin y kahina cho ni chúng, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: không thể cúng, không có khả năng cho, rất ít hy vọng. Y như y Khâm Bà La, y Chiên, cho đến y Khu Mâu Đề. Xin, xin y kahina cho ni chúng. Nhưng nếu quá thời gian của y mà không xin được, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni đi xin y kahina cho tăng, thì nên đi xin với tấm lòng nhiệt thành. Nhưng không nên đến xin những nhà không có niềm tin, mà nên đến những nhà có niềm tin và nhiều bà con mà xin. Nếu người đó nói, tôi tự biết, thì phải hỏi lại, bà có định cho không? Chớ nên để quá thời gian của y. Đồng thời cũng phải xem xét người ấy. Nếu thấy họ không có khả năng sắm được, thì nên đi xin chỗ khác. Hơn nữa, cũng phải tự lượng sức mình. Nếu không thể làm được, thì không nên hứa đi xin cho ni chúng. Nếu đã hứa xin y cho ni chúng mà không siêng năng đi xin, không nhờ người khác xin, cũng không nói cho ni chúng biết để quá thời gian của y, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo ni đến gia đình không có niềm tin xin y kahina cho ni chúng, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 77. Giới không đem y theo bên mình. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni mặc y thượng hạ đến đảnh lễ chân Thế Tôn, sau đó bị hỏa hoạn cháy mất y. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao những y phục cần sử dụng mà ngươi không đem theo bên mình? Từ nay về sau, ta không cho phép không đem theo bên mình những y phục cần sử dụng. Lại nữa, bấy giờ có tỳ kheo ni con gái dòng họ Thích và con gái dòng họ Ma La. Trước kia vốn là nhạc sĩ, nay xuất gia khoác y tăng giả lê nặng nề trông rất vất vả. Thế rồi Phật dạy, từ nay về sau, ta cho phép khi bệnh thì được châm trước. Đoạn Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà không đem theo bên mình những y phục cần mặc, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: những y phục cần mặc như y tăng giả lê, uất đa la tăng, an đà hội, tăng kỳ chi và y tắm mưa. Bệnh: nếu có bệnh mà không đem theo y bên mình thì Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Nếu không bệnh mà không đem theo thì phạm tội ba dạ đề. Nhưng nếu lễ tháp, đi kinh hành, ban ngày ngồi thiền trong chú xứ thì không mang y theo, không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 78. Giới nấu lại đồ để ăn. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ gia đình tỳ kheo ni Bạt Đà La thường mang thức ăn đến cho cô. Khi được thức ăn rồi, cô bèn xào nấu chế biến. Các anh em chú bác đến thấy thức ăn bèn hỏi, tôi muốn ăn. Được thôi. Thế là họ lấy thức ăn rồi ăn, nhưng nghe có mùi vị khác thường liền hỏi, ở đâu mà được thức ăn ngon thế này? Đó là thức ăn ở nhà đem đến đấy. Người nhà bèn nổi giận trách người làm công. Nhà ta lâu nay làm thức ăn chỉ để uổng phí tiền bạc mà chẳng ngon lành gì. bèn trở về nhà, dùng roi đánh đứa nô tỳ rồi mắng: chỉ mất tiền bạc vô ích mà chẳng được ăn. Thế là kẻ sai đi đưa thức ăn nổi giận nói: tại vì tỳ kheo ni mà ta bị khổ não như thế này. Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni Bạt Đà La đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép tự nấu nướng pha chế thức ăn. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni, vốn là con gái dòng họ Thích, và con gái dòng họ Ma La đi khất thực được cơm nguội, canh nguội và rau để gác đêm, ăn vào liền bị ói mửa. Các tỳ kheo ni nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đi đến bạch với Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, có cho phép chúng con được hâm nóng thức ăn không? Được. Thế rồi Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni không bệnh mà được các thức ăn như Khư Đà Ni, Bồ Xà Ni, rồi tự mình nấu lại, sai người nấu lại, tự mình chiên lại, sai người chiên lại, tự mình hâm lại, sai người hâm lại để ăn, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: Khư Đà Ni, năm thức ăn Khư Đà Ni; Bồ Xà Ni, năm thức ăn Bồ Xà Ni; nấu lại, tự mình nấu lại hoặc sai người nấu lại; chiên, tự mình chiên hoặc sai người chiên; hâm, tự mình hâm hoặc sai người hâm. Bệnh: nếu vì già bệnh suy yếu nên ăn đồ ăn nguội lạnh vào bị ói mửa không an lạc mà hâm lại đồ ăn để ăn thì Thế Tôn nói là không có tội. Trái lại, nếu tỳ kheo ni không bệnh mà nấu lại đồ ăn để ăn thì phạm tội ba dạ đề. Như trên đã nói, Phật không cho phép vì muốn ăn ngon mà chiên lại, hâm lại đồ ăn. Nhưng nếu thức ăn lạnh thì được hâm lại cho nóng, nhưng không được dùng song chảo để nấu, mà chỉ nên dùng chén bằng đồng hoặc là tô hoặc là thố để hâm cho nóng. Nếu tỳ kheo vì thích ngon mà tự nấu lại, chiên lại, hâm lại đồ ăn để ăn thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu bảo tịnh nhân làm thì không có tội. Nếu đi khất thực mà gặp thức ăn lạnh rồi hâm lại cho nóng để ăn thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 79. Giới đứng hầu tỳ kheo thọ trai. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có hai vợ chồng người kia xuất gia theo dòng họ Thích. Trong khi ông chồng già cả đang ăn thì bà vợ tỳ kheo ni đứng bên cạnh rót nước và cầm quạt quạt. Ông chồng già nhắc lại chuyện dĩ vãng, tỳ kheo ni nổi giận liền lấy nước tạt vào mặt, cầm quạt gõ trên đầu mắng: ông là kẻ không biết ân nghĩa, chuyện dĩ vãng không nên nói mà đem nói. Tỳ kheo ni khác thấy thế bèn khuyên: này thánh giả, vị này là bậc đáng tôn trọng, không được làm như thế. Ông già ấy là kẻ bất thiện, không biết ân nghĩa, chuyện dĩ vãng không nên nói mà nay đem ra nói. Các tỳ kheo ni nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao trong lúc tỳ kheo ăn mà ngươi hầu nước và quạt? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu trong khi tỳ kheo đang ăn mà tỳ kheo ni hầu nước và quạt thì phạm tội ba dạ đề. giải thích. Tỳ kheo ni, như trên đã nói, tỳ kheo đang ăn gồm 5 thức ăn chính và 5 thức ăn phụ. Hầu nước và quạt, xách bình nước, rót nước, cầm quạt và quạt thì phạm tội 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni xách bình nước mà không cầm quạt thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu cầm quạt mà không xách bình nước cũng phạm tội việt tỳ ni. Nếu làm cả hai việc thì phạm 3 dạ đề. Nếu không cầm cả hai thì không phạm tội. Tội này cấu thành trong trường hợp chỉ có một tỳ kheo và một tỳ kheo ni. Nếu có nhiều tỳ kheo thì hầu nước quạt không có tội. Hoặc là trong chúng có cha anh thì dùng quạt quạt không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 80. Giới ăn tỏi. Khi Phật ăn trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có một thương gia chuyên nghiệp trồng tỏi mời tỳ kheo ni cúng dường tỏi. Thế rồi nhóm 6 tỳ kheo ni đến vườn ăn tỏi, dẫm đạp bừa bãi. Khi thương nhân đến vườn thăm, thấy tỏi bị tơi tả, liền hỏi người làm vườn: vì sao mà tỏi bị tơi tả thế này? Trước đây có mời tỳ kheo ni đến cúng dường tỏi, nên họ vào vườn lấy ăn hoặc mang đi mà dẫm đạp như vậy. Thương nhân nghe thế bèn chê trách: ta mời đến cúng dường tỏi thì chỉ nên ăn mà thôi, vì sao lại đem đi và dẫm đạp như vậy? Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Cho đến tỳ kheo ni đáp: có thật như vậy. Rồi Phật khiển trách: đó là việc xấu, từ nay về sau ta không cho phép ăn tỏi, cho đến dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni ăn tỏi thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Tỏi gồm có loại tỏi trồng và tỏi trên núi. Đại loại các thứ tỏi như vậy đều không được phép ăn. Loại chín hay loại sống đều không cho phép ăn. Loại nấu lại, loại được đốt thành tro cũng không cho phép ăn. Nhưng nếu thân thể có ghẻ thì cho phép dùng tỏi thoa. Và khi thoa phải ở chỗ vắng, đến lúc ghẻ lành, phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được vào trong chúng. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Kệ tóm tắt. Y khác y ngoại đạo, kỳ chi an đà hội, y tắm kahina, y dùng không đem theo, nấu lại hầu quạt nước, ăn tỏi hết phần 8.